là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba, 12 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả chương trình hợp tác giữa thành phố Yên Bái với thành phố Chelles-Villaroua, Cộng hòa Pháp. Tiếp đó là phản ánh đoàn thanh niên huyện vùng cao Mù Căng Chải ra quân khai hoang ruộng nước. Cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh vừa kiểm tra công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc tại xã Cát Thịnh và Suối Bu, huyện Văn Chấn. Tại buổi làm việc, đoàn đã khảo sát tuyến đường liên thôn, việc cấp điện lưới quốc gia lên khu tái định cư Làng Lao, Táng Khờ, xã Cát Thịnh và thăm mô hình trồng na dai do Ủy ban Dân tộc Quốc hội hỗ trợ cho đồng bào Mông, xã Suối Bu. Đối với khu tái định cư Làng Lao, Táng Khờ, xã Cát Thịnh được Đảng Nhà nước quan tâm hỗ trợ cho đồng bào Mông, Hạ Sơn từ năm 2011, đến nay 83 hộ dân đã định cư ổn định đời sống. Hiện nay, đường giao thông đã đến tận thôn, tuy nhiên chưa có điện lưới quốc gia. Bên cạnh đó, do thiếu đất sản xuất nên các hộ dân vẫn thuộc diện nghèo. Đối với xã Suối Bu có trên 90% đồng bào Mông sinh sống, do điều kiện đất đai sản xuất hạn hẹp nên tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 60%. Năm 2019, được sự quan tâm của Ủy ban Dân tộc Quốc hội, 36 hộ dân đã được hỗ trợ trồng na dai trên diện tích 7,5 ha. Qua kiểm tra thực tế và làm việc với chính quyền hai xã Suối Bu và Cát Thịnh, đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy địa phương trong việc hạ sơn phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Đồng thời yêu cầu chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo, động viên nhân dân ổn định đời sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Giai đoạn 2004-2018, tỉnh Yên Bái đã huy động được trên 94.300 tỷ đồng để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. Theo đó, cơ cấu vốn đã có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng vốn đầu tư nhà nước, tăng tỷ trọng vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước và khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cụ thể, vốn ngân sách nhà nước đã giảm từ 71% xuống còn 36%. Tỷ trọng vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước tăng từ 28% lên gần 61%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng lên 2,5%. Riêng 10 tháng năm 2019, tổng vốn đầu tư phát triển đạt 11.400 tỷ đồng, bằng 76,2% kế hoạch năm. Trong đó, vốn đầu tư khu vực nhà nước tăng gần 46% so với cùng kỳ, vốn ngoài nhà nước ước tăng trên 32%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng trên 50%. Việc chuyển dịch cơ cấu vốn đã huy động nguồn vốn xã hội hóa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, giải quyết các vấn đề xã hội thiết yếu và cải thiện đời sống nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là ở hai huyện vùng cao Mù Căng Chải, Trạm Tấu. Sau 15 năm từ nguồn vốn đầu tư phát triển, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xây mới, nâng cấp, sửa chữa, đưa vào sử dụng trên 2.500 công trình phục vụ nhu cầu của người dân.
Thưa quý vị, năm 2019, huyện Văn Yên được giao gần 180 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản để xây dựng 20 công trình. Nhờ có giải pháp cụ thể mà đến hết tháng 9, tiến độ giải ngân đã đạt 75% theo kế hoạch. Đây là một trong những địa phương có tiến độ giải ngân tốt, góp phần đưa nhiều công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn vào sử dụng, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội. Phản ánh của phóng viên Đình Nguyên, Nguyễn Minh.
Công trình nhà lớp học của trường mầm non Mậu Đông, xã Mậu Đông vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2019, gồm 4 gian 2 phòng học với diện tích xây dựng gần 120m2. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công, song bằng nhiều giải pháp tích cực, đến cuối tháng 8 công trình đã hoàn thành vượt tiến độ khoảng 1,5 tháng, đảm bảo cơ sở vật chất cho hơn 50 học sinh của hai lớp mầm non mới được sáp nhập từ điểm trường lẻ. Bà Lưu Thị Tuyết, hiệu trưởng trường mầm non Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết:
Cái lộ trình xây dựng thì rất đảm bảo, với công trình thi công rất là đảm bảo và cũng đã tạo điều kiện giúp nhà trường đưa vào sử dụng trước cái thời gian quy định. Đó là trong tháng 8 là chúng tôi đã được sơ bộ là bàn giao công trình và để trang trí lớp học để đón học sinh ở điểm trường Thuận Ngọn Ngoài về học đúng đầu năm học, là đúng cái quy trình của chúng tôi là mùng 59 là cho trẻ vào học đúng thời gian năm học mới. Đấy cũng là cái sự rất là nỗ lực của đoàn thi công cũng như là các cái ban ngành đoàn thể đã giúp nhà trường để chúng tôi thực hiện tốt cái nhiệm vụ giao. Và đến hiện tại bây giờ là học sinh đã ổn định và nền lớp và có chỗ học và chỗ vệ sinh vui chơi đảm bảo theo yêu cầu.
Mặc dù thi công trong điều kiện không thuận lợi, một bên là suối sâu, một bên là đồi, dễ xảy ra sạt lở vào mùa mưa, nhưng công trình đường kè bê tông từ xã Yên Phú đi xã Viễn Sơn có chiều dài hơn 61m được công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phát Yên Bái cam kết sẽ hoàn thành tiến độ trước một tháng. Đại diện công ty cho biết đơn vị đã có giải pháp thi công bù vào những thời điểm chậm tiến độ do ảnh hưởng của thời tiết. Ông Nguyễn Anh Tú, chỉ huy trưởng công trường, công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phát IB cho biết.
Cái khối lượng cái công việc chính ấy, thì vào mùa mưa lũ, đường sạt lở mất rất nhiều cái thời gian để đảm bảo giao thông cho dân đi lại vì mình làm đường tránh. Toàn bộ cái phần đường cũ nó bị sói lở thì phải đào đi để thi công cái phần kè chính này. Làm cái phần đường tránh này là sạt lở là phải gia cố khắc phục liên tục để đảm bảo cho dân mình đi lại. Thì đến thời điểm này là công trình sẽ xong trước tiến độ một tháng.
Năm 2019, huyện Văn Yên được giao nguồn vốn trên 178 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được trên 134 tỷ đồng, đạt 75%, trong đó có 9 công trình do Ban Quản lý Dự án làm chủ đầu tư, 9 công trình do Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư, trong số này có nhiều công trình đã giải ngân đạt từ 94 đến 100%. Ông Lê Trường Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Yên cho biết.
Ngay từ khi có quyết định phê chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, Ban Quản lý Dự án lựa chọn các đơn vị từ thiết kế là các đơn vị đảm bảo về năng lực và kinh nghiệm, thì những công trình dưới 1 tỷ thì là được phép chỉ định thầu. Đối với những công trình trên 1 tỷ thì theo quy định thì là đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Các nhà thầu mà đảm bảo về năng lực kinh nghiệm, về tài chính thì là được lựa chọn để tham gia xây dựng công trình. Và trong quá trình thi công thì Ban Quản lý Dự án thường xuyên yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, máy móc và con người để thi công đảm bảo các hạng mục của công trình đảm bảo theo kế hoạch.
Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết thêm.
Cam kết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với Chủ tịch Ủy ban tỉnh thì đến 30 tháng 9 này chúng tôi đã giải ngân tất cả các công trình thì đạt 75%. Như vậy đã đạt mục tiêu và chúng tôi có thể khẳng định rằng là với báo cáo với tỉnh rằng là từ nay đến cuối năm 2019 này là chúng tôi sẽ giải ngân đảm bảo 100% số vốn đã được giao và đảm bảo thanh toán đúng với các quy định của nhà nước.
Vâng. Trong quý tư năm 2019, huyện Văn Yên tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các công trình xây dựng, nhất là về mặt bằng, về vốn, đồng thời giám sát chặt chẽ và yêu cầu các nhà thầu đảm bảo tiến độ đã đề ra. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm xem xét cho phép điều chỉnh, bổ sung một số dự án về nguồn vốn để thanh toán. Bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực trong đầu tư xây dựng, cũng như yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình đã góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, mà còn là nhân tố thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển.
Từ đầu năm đến nay, sản lượng thịt hơi xuất chuồng toàn tỉnh đã giảm trên 2.900 tấn so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh tả lợn châu Phi nên các hộ chăn nuôi chưa thể thực hiện tái đàn. Tính đến hết tháng 10, dịch bệnh tả lợn châu Phi xảy ra tại 4.600 hộ dân và phải tiêu hủy trên 25.300 con. Theo dự báo của ngành nông nghiệp, nếu không có phương án, giải pháp chỉ đạo phát triển sản xuất thì giá trị sản xuất chăn nuôi dự ước toàn tỉnh sẽ giảm từ 6.500 đến 1.500 tấn lợn hơi xuất chuồng. Từ nay đến cuối năm, tỉnh Yên Bái đang chỉ đạo các ngành địa phương đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, đồng thời có phương án bù đắp thiệt hại bằng các loại vật nuôi khác có giá trị kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy tại địa phương trên các lĩnh vực, trong đó có chỉ tiêu giảm nghèo. Thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã huy động mọi nguồn lực giúp người dân giảm nghèo nhanh và bền vững. Đến nay toàn huyện đã giảm được 8,8% hộ nghèo, vượt 0,3% so với kế hoạch năm. Với tổng mức đầu tư khoảng trên 98 tỷ 590 triệu đồng, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019, huyện Trạm Tấu đã hỗ trợ người dân sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm cho hộ nghèo. Nhờ đó, đến thời điểm này, toàn huyện đã giảm được trên 576 hộ nghèo.
Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi, giải vô địch quần vợt tỉnh Yên Bái năm 2019 đã khép lại với nhiều thứ hạng bất ngờ đến từ các tay vợt. Giải vô địch quần vợt tỉnh Yên Bái năm 2019 thu hút 40 vận động viên đến từ 6 đơn vị bao gồm Trung đoàn 921, Câu lạc bộ Doanh nghiệp, Ngân hàng Đầu tư Phát triển, thành phố Yên Bái, Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào và Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung đồng đội nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nam nữ. Nội dung đơn nam và đôi nam chia thành hai nhóm tuổi, 45 tuổi trở xuống và 46 tuổi trở lên. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 8 giải nhất, 8 giải nhì và 8 giải ba cho các vận động viên, các đoàn có thành tích thi đấu cao nhất theo từng nội dung thi đấu. Giải nhất toàn đoàn thuộc về đội Hội Doanh nghiệp tỉnh. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải vô địch quần vợt tỉnh Yên Bái năm nay thu hút nhiều tay vợt xuất sắc đến từ các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Giải vô địch quần vợt tỉnh Yên Bái là hoạt động được tổ chức thường niên, không chỉ là dịp để các đơn vị, các vận động viên gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe mà còn thúc đẩy phong trào chơi quần vợt trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hợp tác với thành phố Yên Bái từ năm 2004 đến nay, thành phố Chevilly-Larue, Cộng hòa Pháp đã hỗ trợ cho thành phố Yên Bái trong hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và đầu tư xây dựng các trường mầm non của 8 xã vùng ven và 2 phường Hợp Minh, Nam Cường, qua đó góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc trẻ tại các trường mầm non của các xã vùng ven của thành phố, ghi nhận của cộng tác viên Việt Hà và Vũ Hà.
Trong năm học này, trường mầm non Thanh Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái có 151 trẻ với một lớp nhà trẻ và 5 lớp mẫu giáo. Trong những năm học gần đây, công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường được quan tâm, cơ sở vật chất khang trang, thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ được đầu tư. Đặc biệt từ chương trình hợp tác giữa thành phố Yên Bái với thành phố Chevilly-Larue, Cộng hòa Pháp, năm 2015, trường mầm non Thanh Bình được hỗ trợ xây dựng bếp ăn một chiều và đồ dùng trang thiết bị trong nhà bếp, đồng thời được cung cấp sữa bột một bữa trên tuần, sữa đậu nành hai bữa trên tuần. Sự hỗ trợ này đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng của nhà trường xuống còn 6,8%.
Cô giáo Phạm Thúy Nga, hiệu trưởng trường mầm non Thanh Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
Các hoạt động của chương trình hợp tác giữa thành phố Yên Bái và thành phố Chevilly-Larue, Cộng hòa Pháp của đơn vị trường mầm non Thanh Bình trong những năm vừa qua nhìn chung là có rất là nhiều thuận lợi, và cái chương trình này nó đem lại lợi ích rất là thiết thực đến cho các con trẻ mầm non từ 2 đến 5 tuổi trong nhà trường. Trao tặng cho nhà trường một số các trang thiết bị, ví dụ như là tách nước này để đựng nước cho các con sinh hoạt. Thế rồi đầu tư vốn để xây dựng nhà bếp để nấu ăn cho các con, đầu tư về chặn bát để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đấy cũng là những cái hưởng lợi do chương trình hợp tác kết nghĩa giữa thành phố Yên Bái và thành phố Chevilly-Larue, Cộng hòa Pháp.
Trường mầm non Văn Tiến nằm trên địa bàn xã Văn Tiến, một xã vùng ven điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Đời sống của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, các gia đình chưa có điều kiện để chăm sóc trẻ. Bởi vậy, vào đầu năm học, tỷ lệ trẻ tái suy dinh dưỡng trong nhà trường tăng. Là một trong các trường được hưởng lợi từ chương trình hợp tác giữa thành phố Yên Bái với thành phố Chevilly-Larue, thời gian qua, trường mầm non Văn Tiến được xây dựng bếp ăn một chiều, mua các thiết bị trong nhà bếp phục vụ cho nấu ăn cho trẻ. Mua sữa bột, nguyên liệu, dụng cụ làm sữa đậu nành cho trẻ, mua sắm trang thiết bị, đồ chơi đồ dùng trong lớp và đồ chơi ngoài trời. Nhờ cơ sở vật chất khang trang, điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng trẻ được nâng cao nên tỷ lệ huy động trẻ ra lớp của nhà trường năm sau luôn cao hơn năm trước.
Cô giáo Nghiêm Thị Yến, hiệu trưởng trường mầm non Văn Tiến, thành phố Yên Bái cho biết:
Thực hiện cái chương trình hợp tác giữa thành phố Chevilly-Larue với thành phố Yên Bái thì trong đó là có trường mầm non Văn Tiến, xã Văn Tiến là những trường mầm non thuộc cái diện các trường đặc biệt khó khăn thuộc mạng thành của thành phố Yên Bái. Thì qua cái thực hiện chương trình này thì trong những năm vừa qua thì nhà trường cũng được hưởng lợi rất là nhiều. Thì chương trình thứ nhất là nhà trường cũng được đầu tư xây dựng bếp ăn, trong đó là các trang thiết bị trong bếp. Bên cạnh đó thì các cháu được thụ hưởng nguồn sữa đậu nành về sữa bột từ trong chương trình. Chính vì thế là cái chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng của nhà trường cũng được nâng lên rất là nhiều.
Thực hiện chương trình hợp tác với thành phố Yên Bái trong 15 năm qua, từ năm 2004 đến năm 2019, thành phố Chevilly-Larue, Cộng hòa Pháp đã hỗ trợ thành phố Yên Bái trong việc phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn các xã vùng ven với số tiền 478.736 euro. Cử chuyên gia về dinh dưỡng sang làm việc tại thành phố Yên Bái, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và nhân viên dinh dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và kỹ năng tạo hình cho trẻ mầm non. Sửa chữa xây dựng phòng học, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho các trường. Đặc biệt, các trường mầm non, tiểu học và trung cơ sở có nhóm lớp mầm non thuộc 8 xã và 2 phường Hợp Minh, Nam Cường đã được hỗ trợ trong phòng chống suy dinh dưỡng như mua sữa bột dinh dưỡng, nguyên vật liệu, nhiên liệu chế biến sữa đậu nành. Nhờ đó, những năm qua, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng tại các trường mầm non được hưởng lợi từ chương trình đã giảm rõ rệt.
Ông Jean-Paul Homerson, Phó Thị trưởng, Ủy viên Hội đồng thành phố Chevilly-Larue, Cộng hòa Pháp cho biết:
Ngoài việc trường lớp được đầu tư khang trang, các trẻ tăng cân, khỏe mạnh, phát triển tốt, thì kết quả đạt được ngoài mong đợi chính là mối quan hệ hữu nghị bạn bè thân thiết giữa chính quyền, người dân thành phố Yên Bái với chính quyền và người dân thành phố Chevilly-Larue. Đây là kết quả mà chúng tôi đánh giá rất cao trong chương trình hợp tác này. Cùng với sự hỗ trợ từ thành phố Chevilly-Larue, từ năm 2005 đến nay, thành phố Yên Bái cũng đã dành nguồn kinh phí đối ứng với tổng số tiền 487.736 euro mua sắm trang thiết bị và xây dựng bếp ăn một chiều cho các trường mầm non. Riêng năm 2019, thành phố đã dành kinh phí đối ứng 200 triệu đồng để mua 330 phản nằm cho học sinh mầm non. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại các trường được thụ hưởng, chương trình được cải thiện. Trường lớp khang trang, đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ, tạo niềm phấn khởi đối với các cô giáo, các bậc phụ huynh và các trẻ theo học tại các nhà trường.
Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái nói:
Thành phố Yên Bái và thành phố Chevrolet của Cộng hòa Pháp hợp tác với nhau từ năm 2004, trải qua 15 năm hợp tác thông qua các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo hai địa phương. Đến nay, mối quan hệ hợp tác giữa hai thành phố cũng đã trở nên mật thiết, gắn bó và đi vào chiều sâu. Đặc biệt là các cái hoạt động hợp tác giữa hai thành phố trong cái việc mà nâng cao cái dinh dưỡng cho các cháu học sinh ở các cái trường mầm non trên địa bàn thành phố đã mang lại những hiệu quả rất là thiết thực, đã góp phần giảm cái tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở các cháu học sinh ở các cái trường mầm non ở vùng ven, nơi mà có cái điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn so với mặt bằng chung của thành phố. Trong những năm tới, với những cái nỗ lực của phía thành phố Yên Bái thì chúng tôi cũng đã có những cái sự trao đổi cùng với chính quyền thành phố Chevrolet của Cộng hòa Pháp, tiếp tục duy trì những cái hoạt động hợp tác, đặc biệt là về công tác dinh dưỡng cho trẻ mầm non, và tiếp tục mở rộng những các cái lĩnh vực hoạt động hợp tác khác để tăng cường cái mối quan hệ, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Pháp và nhân dân Việt Nam nói chung, và nhân dân thành phố Chevrolet và nhân dân thành phố Yên Bái nói riêng.
15 năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Yên Bái với thành phố Chevrolet Cộng hòa Pháp đã đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, sự hỗ trợ trong hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng đã góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, giúp tăng tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp tại các trường vùng ven thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa đông và xuân hè năm 2019, vừa qua tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với huyện đoàn Thanh niên Mù Căng Chải tổ chức chiến dịch khai hoang 10 hectare ruộng được bậc thang tại huyện Mù Căng Chải. Đây là công trình thanh niên tình nguyện thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, ngay từ sáng sớm, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên đến từ 27 cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc cùng hàng trăm cán bộ công chức của thị trấn Mù Căng Chải đã ra quân khai hoang ruộng nước tại thôn Háng Đăng Dê, xã Kim Nội. Em Phạm Hồng Ánh, đoàn viên trường trung học phổ thông thị trấn huyện Mù Căng Chải nói:
Khi được tham gia cùng với các bạn vào chiến dịch khai hoang ruộng bậc thang này, chúng em đều cảm thấy rất vui vẻ và phấn khởi ạ. Và chúng em sẽ cố gắng hết sức để khai hoang ruộng cho người dân ạ.
Được tuổi trẻ tình nguyện giúp khai hoang ruộng bậc thang tại thôn Háng Đăng Dê, chị Lương Thị Duyên và gia đình rất xúc động, bởi từ nay gia đình đã có thêm tư liệu để sản xuất, ổn định cuộc sống. Chị Lương Thị Duyên, tổ dân phố 5 thị trấn huyện Mù Căng Chải nói:
Bản thân em thì thấy rất là vui mừng và phấn khởi ạ, khi mà được sự giúp đỡ của các đoàn viên thanh niên mà trong buổi sáng hôm nay thì đã hoàn thành gọi là gần xong thửa ruộng này ạ.
Cùng với công trình ra quân khai hoang 2 hectare ruộng bậc thang tại thôn Háng Đăng Dê, tại các xã Kim Nội và Lao Trải cũng đang thi công 8 hectare ruộng bậc thang ở các thôn Tà Trơ, Giào Sa, La Phu Khơ và Háng Gàng. Đồng chí Phạm Đức Thịnh, Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Mù Căng Chải cho biết:
Chúng tôi ngoài khai hoang ruộng bậc thang ra thì chúng tôi phát động phong trào là các cái cơ sở đoàn quyên góp ủng hộ ngày công cũng như là ủng hộ kinh phí để mua xi măng để làm những cái tuyến đường con đường em đến trường. Còn ngoài ra thì trong thời điểm hiện tại thì chúng tôi đang triển khai cái công trình, cái mô hình trồng hoa khoảng 2 ha để gắn với lại phát triển du lịch trên địa bàn huyện Mù Căng Chải.
Trong dịp này, tỉnh đoàn Yên Bái còn tổ chức nhiều hoạt động và triển khai các công trình phần việc có ý nghĩa như chương trình thanh niên khởi nghiệp chung tay xây dựng nông thôn mới, công trình con đường em đến trường và một số hoạt động tình nguyện mùa đông. Đồng chí Đinh Tiến Hùng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái nói:
Trong cái chương trình tình nguyện mùa đông thì ngoài cái việc là khai hoang ruộng bậc thang thì chúng tôi tập trung vào là thực hiện công trình con đường em tới trường. Đấy, bằng hình thức là chúng tôi sẽ vận động các tổ chức cá nhân cũng như các đoàn viên thanh niên để góp xi và góp công để thực hiện các cái đường bê tông để giúp bà con dân cũng như các em đi lại thuận tiện trong việc đến trường cũng như là tham gia giao thông và giao lưu hàng hóa. Các cái công trình phần việc ở đây thì chúng tôi thực hiện thì cũng nhằm mục đích là thứ nhất là để thể hiện vai trò của tuổi trẻ đối với việc chung tay xây dựng nông thôn mới và góp công sức của thanh niên để góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời cũng là tạo ra các công trình để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Công trường khai hoang 10 hectare ruộng bậc thang là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ huyện vùng cao Mù Cang Chải cũng như tuổi trẻ tỉnh Yên Bái góp phần thiết thực, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Qua đó, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, nhà giáo ưu tú Nông Thị Việt Nhung, giáo viên trường Trung học Trần Phú thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên là tấm gương tiêu biểu, luôn gương mẫu và được đồng nghiệp học sinh tin yêu quý mến. Trong chuyên mục Lao động Công đoàn kỳ này, mời quý vị gặp gỡ cô giáo Nông Thị Việt Nhung qua phóng sự sau.
Năm 1992, tốt nghiệp trung học phổ thông và đi học lớp 9+3 tại trường Bồi dưỡng Giáo dục Thường xuyên Lục Yên. Cô giáo Nông Thị Việt Nhung được Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lục Yên phân công dạy trường Tân Lĩnh. Đến năm 1997, cô được chuyển về dạy học ở trường Tiểu học Yên Thế số 1, nay là trường Tiểu học Trần Phú. Năm 1999, cô tiếp tục nâng chuẩn 12+2. Cũng trong thời gian này, cô giáo Nhung không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, khiến đôi chân không còn lành lặn như xưa nữa. Được sự động viên chia sẻ của gia đình, đồng nghiệp và lãnh đạo nhà trường, cô giáo Nhung đã nỗ lực vươn lên, đem tất cả nhiệt huyết của mình, truyền đạt những kiến thức cho các em học sinh. Cô Nhung tâm sự.
Ngay từ nhỏ thì tôi đã yêu thích nghề giáo và khi lớn lên tôi đã chọn cho mình ngôi trường sư phạm. Và cuộc sống thì có những biến cố và cái biến cố đó xảy ra đối với tôi năm tôi mới ngoài 20 tuổi. Và tôi cứ nghĩ rằng là với những cái biến cố đó thì tôi sẽ phải gặp rất nhiều những khó khăn. Nhưng mà tôi luôn luôn nghĩ rằng đó cũng sẽ là một điều để giúp tôi có thể khẳng định mình, cố gắng, nỗ lực để có thể được bạn bè, đồng nghiệp ghi nhận những cái kết quả mà mình làm được. Và ngày hôm nay đứng ở ngôi trường này, tôi có thể tự hào nói rằng tôi đã chọn đúng nghề mà tôi yêu thích và may mắn tôi được sống trong một tập thể sư phạm mà mọi sự cố gắng của tôi đều được ghi nhận, cho dù đó là những cố gắng có nhỏ nhất.
Hơn 20 năm gắn với sự nghiệp chồng người, cô giáo Nhung đã tìm ra cho mình nhiều phương pháp giảng dạy mới, cách truyền đạt dễ hiểu để học sinh tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất. Cô luôn tâm niệm, nếu không có lòng nhiệt tình, say mê nghề nghiệp thì không thể truyền đạt được những kiến thức bổ ích cho các em. Với cô, dạy học sinh không chỉ truyền đạt kiến thức mà phải dạy cho các em cách làm người. Chính vì vậy, trong mắt các em học sinh, cô không chỉ là một người giáo viên mà còn là một người mẹ. Em Nguyễn Nhật Minh, học sinh lớp 4C bày tỏ.
Con cảm nhận thấy cô Nhung là một người rất tốt và rất là yêu thương học sinh ạ. Lúc mà học sinh chưa hiểu bài được thì cô đến và cô giúp đỡ. Và cả lúc mà cả các bạn chưa hiểu bài thì cô hay giúp đỡ các bạn và dạy các bạn trong những chỗ các bạn chưa hiểu ạ. Các bạn lớp con thì đã cố gắng học tập thật tốt cho cô vui lòng ạ.
Nhờ các dự án phát triển giáo dục, nhà trường được trang bị, phòng chiếu, cô Nhung cũng kịp thời làm quen và soạn giáo án điện tử. Thông qua đó, các em học sinh đã tự giác chủ động phát biểu ý kiến xây dựng bài sôi nổi, đóng góp ý kiến và từ đó các em nắm vững được các kiến thức đã học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Hơn 20 năm gắn bó với mái trường tiểu học Trần Phú, là ngần ấy năm cô giáo Nhung luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thanh, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Phú cho biết.
Cô giáo Nông Thị Việt Nhung là một nhà giáo ưu tú, mẫu mực, luôn đi đầu trong các cái phong trào cũng như là các hoạt động của nhà trường. Và điều đặc biệt ở cô giáo Nhung là cái sự cởi mở, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, giúp đỡ học sinh. Bản thân cô giáo Nhung là một tấm gương điển hình, đặc biệt theo cái chỉ thị 05, học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh. Thì cô Nhung đã là một trong những cái tấm gương điển hình mà có một cái sức lan tỏa trong cái phong trào thi đua, luôn vượt khó vươn lên để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình.
Ngoài công tác giảng dạy, cô giáo Nhung còn là tổ trưởng tổ chuyên môn lớp 4, 5 và phụ trách giảng dạy đội tuyển thi học sinh giỏi của trường. Từ khi đảm nhiệm công việc này, học sinh đội dự thi do cô phụ trách đều đạt nhiều giải cao trong những cuộc thi của huyện và của tỉnh. Với cương vị là tổ trưởng tổ chuyên môn, cô luôn được đồng nghiệp tin yêu, quý mến. Tổ chuyên môn do cô phụ trách năm nào cũng được nhận danh hiệu tổ lao động xuất sắc. Cô giáo Phạm Thị Kim Liên, giáo viên trường tiểu học Trần Phú nói.
Cô giáo Nông Thị Việt Nhung thì là một nhà giáo ưu tú, luôn luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của nhà trường. Và hàng ngày thì cô thường dành hết tâm huyết và thời gian để nghiên cứu các bài dạy theo phương pháp đổi mới và sáng tạo. Cô luôn sống hết mình vì học sinh, quan tâm đến từng đối tượng học sinh trong lớp. Bên cạnh đó thì cô Nhung còn là một tổ trưởng chuyên môn luôn theo sát, giúp đỡ và bồi dưỡng đồng nghiệp về công tác chuyên môn. Bản thân tôi và các giáo viên trong trường rất khâm phục cái nghị lực của cô giáo.
Riêng cá nhân cô giáo Nhung nhiều năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được nhận bằng khen của Bộ, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh về thành tích chuyên môn xuất sắc cũng như bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái về có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Với những nỗ lực và sự tận tâm với nghề, cô Nông Thị Việt Nhung được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Đó là vinh dự đối với cô, niềm tự hào đối với nhà trường cũng như ngành giáo dục huyện Lục Yên.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-873-668.
Đến đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.